đảo Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi trong anh đã vàng dàn lối tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 dương lịch 2014, tức mùng 5 tháng 11 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe mục những hoạt động quốc tế trong năm 2014, điểm lại các hoạt động quốc tế của cơ sở quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế để cất cao tiếng nói cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe hai lời phát biểu hôm 4 tháng 2 vừa qua của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR về tình trạng nhân quyền Việt Nam thông qua cuộc hội luận trong khuôn viên Liên Hiệp Quốc do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức.
Bài phát biểu Việt dịch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Liên Hiệp Quốc qua băng ghi âm bằng Anh ngữ.
Ladies and gentlemen, it is an honor for me to address this meeting at the United Nations today. My name is Thích Quảng Độ. I'm a Buddhist monk from Vietnam.
Thưa quý liệt vị, thật là hân hạnh cho tôi phát biểu hôm nay tại Liên Hiệp Quốc. Tôi tên là Thích Quảng Độ, tăng sĩ Phật giáo ở Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc không có mặt cùng quý vị. Tôi hiện bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thông điệp này được thu băng bí mật và nhờ sự dũng cảm của nhiều người mới đến tay quý vị trong cuộc hội luận hôm nay. Ngày mai, Việt Nam sẽ được xem xét lần thứ hai trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Quý vị sẽ nghe báo cáo của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, quý vị sẽ không nghe được tiếng nói của các nạn nhân, nên hôm nay tôi muốn nói lên cho những tiếng nói bị khóa miệng tại Việt Nam chỉ vì họ bất đồng chính kiến hay tôn giáo. Tôi là một trường hợp đặc thù, tôi đã trải qua 3 thập niên dưới nhiều hình thức cấm cố, 10 năm lưu đày, 7 năm trong tù ngục, rồi sau đó bị quản thúc không lý do.
What is my crime? That of calling Vietnam to respect its people's right to freedom of expression, association, peaceful assembly, religion and belief.
Tôi bị tội gì đây? Chỉ vì kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền mà người dân phải được tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Khi tôi bị quản chế ngay sau khi ra tù, tôi tự nói mình đang rời nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn. Bây giờ đây, tôi sống như tên tù ngay trong chùa viện của mình. Ngoài cổng chùa, công an theo dõi ngày đêm, điện thoại của tôi bị ghi âm và tôi không có quyền đi lại. Nhiều người đến thăm tôi bị sách nhiễu hay ngăn chặn. Tôi không được quyền thuyết pháp. Tháng Giêng vừa qua, người phụ tá tôi là Hòa Thượng Thích Chân Tâm bị tấn công và công an ra lệnh phải rời Sài Gòn. Nhà cầm quyền Việt Nam cô lập tôi toàn diện, cắt đứt mọi liên lạc tôi với thế giới bên ngoài và quyết liệt khóa miệng tôi. Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, mất tự do là không thể chấp nhận, bị quản chế không lý do, bị cô lập mà chẳng biết ngày nào được tự do là hình thức tra tấn khủng khiếp nhất cho tâm thần và thể xác.
I have endured this for the past 10 years, but I am not alone. In Vietnam today, hundreds of dissidents and human rights defenders are subjected.
Tôi sống như vậy từ 10 năm qua, nhưng tôi không cô đơn. Tại Việt Nam ngày nay, hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền là đối tượng cho sự tra tấn vì bị quản thúc không thông qua tòa án xét xử. Việt Nam vừa ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn. Chúng tôi hy vọng đây là bước tiến mới, nhưng trong thực tế chẳng có gì đổi thay. Vì sao Việt Nam khổ công bịt miệng chúng tôi? Ấy là bởi vì chế độ Cộng sản không khoan nhượng với bất cứ phê phán nào đối với đảng độc tôn. Kể từ cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát lần thứ nhất trước đây, Việt Nam hứa hẹn thực thi nhân quyền, nhưng trái lại, Việt Nam tung chiến dịch leo thang đàn áp như chưa từng. Các nhà bất đồng chính kiến và những ai phê phán chính quyền, các bloggers trẻ, nhà báo, những người đấu tranh bảo vệ quyền công nhân, quyền phụ nữ và thiếu nhi đã không ngừng bị sách nhiễu hay bị giam cầm chưa từng thấy xưa nay. Cuộc đàn áp cũng nhắm vào các cộng đồng tôn giáo.
Religious freedom is important everywhere. It is enshrined in Article 18 of the Universal Bill of Rights and also in the Vietnamese Constitution.
Bất cứ ở đâu trên thế giới này, tự do tôn giáo đều quan trọng, được ghi rõ tại Điều 18 trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, cũng như trong Hiến pháp Việt Nam, là quyền không thể chối bỏ ngay cả trong thời chiến. Trong hoàn cảnh không hiện hữu, những đảng phái chính trị đối lập, các cộng đoàn tự do hay các tổ chức phi chính phủ độc lập, các tôn giáo là những tiếng nói trọng yếu cho xã hội dân sự, nói lên nỗi bất bình của nhân dân và áp lực cho sự cải cách. Là người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hiện không được nhà cầm quyền thừa nhận.
I have not only called for religious freedom, but also for the right of multi-party democracy to publish independent newspaper, to demonstrate freely, to express one's views without fear.
Tôi không chỉ kêu gọi riêng cho tự do tôn giáo, mà còn cho quyền dân chủ đa nguyên, quyền ra báo độc lập, quyền được tự do biểu tình, quyền được biểu tỏ ý kiến của mình mà không phải sợ hãi. Tôi đã từng kêu gọi hủy bỏ án tử hình, bình đẳng xã hội và chấm dứt cơ chế hộ khẩu hiện được sử dụng để phân biệt đối xử và kiểm soát dân.
I will continue to press for human rights and democratic freedom in Vietnam, whatever price I have to pay.
Tôi sẽ còn tiếp tục áp lực cho quyền con người và tự do, dân chủ cho Việt Nam dù phải trả bất cứ giá nào. Ngày mai là cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát. Tôi thúc đẩy quý liệt vị hãy làm áp lực cho những cải tiến cụ thể như phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các tôn giáo khác không được thừa nhận, trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị, và hủy bỏ vĩnh viễn hành xử tùy tiện quản chế người không thông qua sự xét xử của tòa án.
Thank you for your attention.
Tăng thống Thích Quảng Độ, Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2014.
Tiếp đến là lời phát biểu của huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Liên Hiệp Quốc.
Thưa tôi, tên là Lê Công Cầu, hiện sống tại Huế, tức là một cái tỉnh của miền Trung Việt Nam. Tôi là cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền suốt hơn 30 năm nay và hiện đang là vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, gia đình Phật tử Việt Nam trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây là một cái phong trào giáo dục trẻ, phần nào ảnh hưởng đến cái phương pháp hướng đạo của Baden-Powell. Nhưng tổ chức của chúng tôi lấy tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật để hướng dẫn các em và có mặt tại đất nước này kể từ năm 1940, tức là nó có trước năm 1975. Cái số lượng của nó vào khoảng 300.000 đoàn viên. Vì lý do giáo dục thăm thiếu nhi cho nên chúng tôi còn được hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Mới đây chúng tôi đưa vấn đề nhân quyền vào chương trình giáo dục tại một cái khóa học mùa hè năm nay tổ chức tại một cái tỉnh của miền Trung. Chúng tôi dẫn nhập vấn đề tự do Internet và thảo luận vấn đề kỹ thuật để phổ biến các kiến thức hiện đại. Việt Nam đã ký kết nhiều công ước về nhân quyền Liên Hợp Quốc như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ngay trong bản hiến pháp của nước Việt Nam, nhân quyền cũng được công nhận, nên chúng tôi tin rằng cái giới trẻ Việt Nam cần mở rộng kiến thức trên vấn đề nhân quyền để trở thành những người công dân tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, nhà công quyền bắt đầu đàn áp chúng tôi, mà tôi là có mục tiêu chính mà họ nhắm đến. Như tháng 3 năm ngoái, tôi bị công an bắt đi làm việc 3 ngày ròng rã. Công an tố cáo tôi đã có những cái bài viết về nhân quyền đưa lên mạng. Trong những cái bài viết đó, phê phán nhà nước, vì vậy cho nên họ dọa sẽ bỏ tù tôi về cái tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản. Tội này có thể dẫn tới 15 đến 20 năm tù. Năm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2014, tôi lại bị bắt tại phi trường Phú Bài khi tôi lấy máy bay vào Sài Gòn thăm viếng Đức Tăng Thống của tôi, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đã ngồi trên máy bay rồi, nhưng công an lên bắt xuống, lấy cớ là tôi mang theo những cái chất khủng bố trong hành lý. Hiển nhiên là họ chẳng tin thấy gì trong hành lý của tôi, ngoài việc họ tịch thu cái máy laptop của tôi, cả cái giao diện USB và điện thoại cầm tay. Rồi thì họ thẩm vấn tôi căng thẳng suốt 13 tiếng đồng hồ ngày hôm đó, mặc dù tôi không phạm bất cứ một cái tội gì. Công an ra khẩu lệnh quản thúc tôi tại nhà, không có lý do cho đến hôm nay. Nhiều công an canh gác ngày đến trước nhà tôi, không cho tôi đi đâu hết, không cho ai đến thăm, và công an tiếp tục làm việc tôi tại nhà mấy lần nữa. Trong những buổi làm việc ấy rất là căng thẳng, họ bảo rằng chỉ cần một chữ ký của họ là tôi vào nhà đá ngay. Cùng với cái việc bắt bớ quản thúc tôi thì nhiều huynh trưởng trong phong trào của tôi cũng đã bị sách nhiều, bắt đi làm việc. Ví dụ Nhân Nguyễn Tất Tự là người phó của tôi, là bị công an làm việc trong các ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, tháng 1 năm 2014 và cũng bị tố cáo vi phạm pháp luật vì anh có tên và chức vụ trong gia đình Phật tử và bị quản thúc tại gia. Kết quả là gia đình anh gặp rất khó khăn về tài chính vì việc buôn bán của vợ anh bị đình trệ. Vì anh không thể chở vợ đi ra chợ hàng ngày được mà bị cấm đoàn ở trong nhà. Một huynh trưởng khác tôi cũng cân nhắc tới đó là Hoàng Như Đào, là người phụ tá của tôi cũng bị công an bắt đi làm việc, bị tố cáo là hoạt động bất hợp pháp, bị quản chế tại gia. Cái sự cấm gạt của công an làm cho con cháu vợ con trong nhà rất là sợ hãi. Đây là một sự khủng bố mà không thể chối cãi được. Vào lúc tôi trình bày cái sự việc ngày hôm nay, thì tôi kiểm tra lại đã gần 100 huynh trưởng gia đình Phật tử ở Huế và các tỉnh miền Trung đã bị quản chế, không lý do, chỉ vì họ sử dụng quyền chính đại hội họp ôn hòa để học tập và tụ tập mà thôi. Vậy cho nên hôm nay tôi xin báo động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là những cái tiếng cầu cứu nguy kịch của tôi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được phát biểu vì công an hăm dọa sẽ bắt tôi vào tù. Tôi không sợ nhà tù, tôi sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả trên những hành động ôn hòa chính đáng của tôi. Mặc chuyện gì đến thì cứ đến. Hôm 20 tháng 1, 2014, sau 20 ngày bị quản thúc, tôi đã viết thư khiếu tố gửi công an yêu cầu giải chế cho tôi. Nếu tôi có tội thì cứ tôi đưa ra tòa án xét xử. Nhưng họ chẳng hồi âm. Đó là thật là khủng khiếp cái cung cấp của nhà công quyền cộng sản đối xử với người công dân như thế, cho nên tôi không thể cúi đầu im lặng trước bất công được. Người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam ngày nay đang đối diện trước cái sự khủng bố, sách nhiều, bắt giam của công an chỉ vì hành sự ôn hòa cả cái quyền cơ bản của mình được quy định trong hiến pháp và cả cái công ước quốc tế. Chúng tôi bị vu cáo là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhưng trong thực tế chúng tôi chỉ bảo vệ cái sự thăng tiến nhân quyền được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thôi. Phong trào giáo dục trẻ của chúng tôi mong ước được mở rộng kiến thức và sự hiểu biết trên thế giới trên căn bản một xã hội tiến bộ và năng nổ. Quyền giáo dục được bảo đảm trong công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Qua cái sự việc đàn áp các thông viên của chúng tôi cũng như việc cấm đoán các hoạt động giáo dục của chúng tôi, Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế đối với người công dân cũng như đối với cộng đồng thế giới. Quý vị đang nghe Việt Nam báo cáo lần thứ hai qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi xin kêu gọi các phái đoàn, các chính phủ hãy lưu tâm tới những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và áp lực Việt Nam thực hiện những bước cụ thể thực thi nhân quyền. Không bằng lời hứa mà phải bằng hành động thực tế. Đặc biệt, Việt Nam phải đưa luật pháp quốc gia mình tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã ký kết theo cái văn bản hòa điều luật pháp, tức là luật ký kết gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế ký kết năm 2005. Trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam, cái chương an ninh quốc gia định nghĩa rất là mơ hồ, như điều 88 là quy định về cái việc tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải bãi bỏ, vì đây là một cái điều luật mà muốn bắt bớ ai thì bắt bớ, nó rất là mơ hồ. Cho nên nhân quyền cần phải được bảo vệ song song với luật pháp. Được như vậy thì cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam mới được hoạt động để thăng tiến cái quyền con người, còn nếu không thì cái nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị thu chuột và người Việt Nam trở thành nô lệ cho một cái đảng phải độc tài và toàn trị. Thì tôi xin thưa như vậy để xin quý vị lưu tâm. Tôi phát biểu lúc 15 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2014. Tôi xin nhắc lại, tôi là Lê Công Cầu.
Tại khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva vào tháng 6, ông Võ Văn Ái đã lên tiếng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam khi Liên Hiệp Quốc đưa ra 227 khuyến nghị yêu sách Hà Nội thực thi để thăng tiến nhân quyền. Số khuyến nghị cao nhất trong thế giới chỉ thua Bắc Hàn mà thôi. Nhưng phái đoàn Hà Nội bác bỏ 45 khuyến nghị và chấp thuận 193 khuyến nghị. Qua một chương trình trên đài Á Châu Tự Do, ông Võ Văn Ái đã bình luận sự việc này như sau. Tường trình cuộc họp về 227 khuyến nghị đối với Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Nhân danh Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và hành động chung cho nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban đã mạnh mẽ tố cáo Việt Nam về sự kiện tiếp diện những vi phạm phổ biến chống lại các nhà hoạt động thuộc các xã hội dân sự, bloggers và các nhà bảo vệ nhân quyền trong những tháng vừa qua. Ông Ái đưa ra trường hợp của các ký giả bloggers Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Nguyễn Hữu Vinh, tức Anh Ba Sàm. Ông Ái cho biết,
le Vietnam a accepté les recommandations sur la liberté religieuse, mais continue d'imposer un système draconien.
Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị về tự do tôn giáo, nhưng vẫn tiếp tục áp đặt một hệ thống hà khắc về đăng ký, mà thực tế là hình sự hóa mọi thực hành tôn giáo đối với các tôn giáo không được nhà nước công nhận. Đức Tân Thông Thích Quảng Đồ, vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn tiếp tục bị quản chế sau 30 năm tù đầy. Và người lãnh đạo Gia đình Phật tử Việt Nam, huynh trưởng Lê Công Cầu, bị quản chế, canh gác từ tháng Giêng cho đến nay, chỉ vì đã gửi một thông điệp thu băng tới cuộc kiểm điểm đình kỳ phổ quát Việt Nam hồi tháng 2. Chúng tôi hỏi ông Võ Văn Ái để tìm hiểu về 227 khuyến nghị, ông cho biết như sau.
Việt Nam là cái nước đứng thứ hai sau Bắc Triều Tiên, nhận được số khuyến nghị cao nhất tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát. Ông Đại sứ Nguyễn Thanh Tùng thì cho biết là đã bác bỏ 45 khuyến nghị trong số 227 khuyến nghị. Nghe ra thì nó có vẻ nhiều, nhưng thực tế thì những cái khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận, nó chỉ là những cái điều chung chung, không giúp cho cái sự thăng tiến của nhân quyền tại Việt Nam. Trái lại, các khuyến nghị bị bác bỏ thì hết sức quan trọng. Tôi đưa một cái ví dụ là Việt Nam đã bác bỏ các khuyến nghị yêu cầu Việt Nam ký kết nghị định thư tùy chọn, tức là optional protocol của cái công ước quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Những cái nghị định thư tùy chọn này nó rất là quan trọng, là bởi vì nó bảo đảm cho quyền cá nhân được phép khiếu kiện chống lại chính phủ nào vi phạm các công ước Liên Hợp Quốc mà chính phủ đó đã ký kết.
Còn những khuyến nghị bác bỏ nào khác quan trọng không thưa ông?
Dạ, có 5 cái khuyến nghị rất là quan trọng giúp cho cái việc thăng tiến nhân quyền và dân chủ bị Việt Nam bác bỏ. Ví dụ như là bác bỏ sửa đổi các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia được dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến như các điều 79, 88 và 258. Bác bỏ thông tin về các trại tù và số lượng tù nhân. Bác bỏ thiết lập truyền thông báo chí độc lập. bác bỏ trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo, nhà tôn giáo và các nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ vì đã sử dụng cái quyền ăn nói của họ. Bác bỏ cái việc ban hành sắc luật tự do biểu tình, chấm dứt việc đàn áp những người biểu tình ôn hòa, và đặc biệt là đã bác bỏ cái khuyến nghị đòi hỏi phải tăng cường bình đẳng chính trị cho mọi công dân được quyền tham gia chính trị để từng bước tiến tới thể chế dân chủ đa nguyên.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva. Sự kiện đặc biệt trong năm là chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam vào cuối tháng 7 của ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Xin mời quý khán giả nghe sự kiện này qua cuộc phỏng vấn đặc biệt từ Hà Nội mà ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc dành cho khí giả Ý Lan. Theo bản tin AP đăng đi từ Hà Nội, sau cuộc họp báo trưa ngày thứ Năm, 31 tháng 7, 2014, thì báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, tiến sĩ Heiner Bielefeld, cho biết đã nhận thấy sự vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong chuyến đi điều tra 11 ngày từ 21 tới ngày 31 tháng 7, 2014, ông đã bị ngăn cản, gặp gỡ hoặc cắt đứt nửa chừng cuộc đối thoại với các tín đồ tôn giáo vì lý do những người này đang bị theo dõi, hăm dọa hay sát nhiễu.
Thưa quý thính giả, Tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, vừa kết thúc chuyến viếng thăm điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7. Trong cuộc họp báo vào trưa ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội, ông xác nhận những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam, và ông đã bị ngăn cấm gặp gỡ một số người cần gặp trong chuyến đi. Ngay sau cuộc họp báo, tiến sĩ Heiner Bielefeld có cuộc trao đổi với Ý Lan khi ông đang ngồi trên xe ra phi trường rời Việt Nam về lại Âu Châu. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Xin chào tiến sĩ Heiner Bielefeld. Xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng sau khi kết thúc chuyến điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Cảm tưởng thường rất phức tạp và lắm khi xung đột. Cho tôi rút ngắn rằng cần phải biết đời sống tôn giáo đã phát triển tại Việt Nam như thế nào. Các thiết chế tôn giáo đa dạng đang có mặt. Người ta thấy các kiến trúc tôn giáo, các tín đồ đi cúng lễ. Tuy nhiên, tất cả đều bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Tín đồ tôn giáo bị thúc bách trong việc thực hành tín ngưỡng qua một số hình thái nào đó. Vì vậy, dù không gian cho thấy sự thực hành này được mở rộng, nhưng nhìn từ viễn cảnh đặc thù nhân quyền và tự do tôn giáo, thì mọi sự tùy vào thiện chí của chính quyền. Chính quyền thi hành nhiều sự kiểm soát, nên tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn đặt ra nhiều vấn nạn. Trong bản tuyên bố báo chí của tôi phổ biến tại cuộc họp báo hôm nay, tôi nhận dạng những vi phạm trầm trọng trên đất nước này, đồng thời tôi cũng nhận biết một số thiện chí của chính quyền nhằm điều chỉnh tình hình, ví dụ như nắm lấy cơ hội cho việc sửa đổi pháp luật sắp tới để điều chỉnh cơ cấu hạ tầng. Cuộc thăm viếng không phải lúc nào cũng trôi chảy. Đã có những sự cố khi những người muốn gặp tôi bị sách nhiễu, hăm dọa và ngăn cấm đến cuộc hẹn. Một vài cuộc gặp gỡ riêng tư bị theo dõi. Chúng tôi nhận chân nhiều dấu hiệu theo dõi này. Kết quả là cuộc thăm viếng phải bỏ giờ, do đó chúng tôi không thực hiện được nhiều phần quan trọng trong chương trình. Chúng tôi đã không thể giúp được họ vì muốn bảo vệ nguồn tin và đối tác của chúng tôi. Tôi đã nêu việc này với chính quyền Việt Nam, đồng thời phản ảnh qua bản tuyên bố báo chí của tôi.
Ông có thể cho biết nhóm tôn giáo nào bị ngăn cản gặp ông?
Một số rộng rãi các cộng đồng tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội dân sự, không riêng cho một nhóm tôn giáo nào, là điều xấu tệ hơn. Tôi không thể nói ai tạo ra các áp lực ấy, là điều tôi không thể nào biết được, nhưng sự phá rối này rất trầm trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến viếng thăm của tôi.
Thưa ông, cuộc gặp gỡ song suốt của ông phải chăng là cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thấm Thích Quảng Đầu tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn? Xin ông cho biết tôi chúc về cuộc gặp gỡ này.
Vâng, một trong những khía cạnh quan trọng trong chuyến đi của tôi là tìm hiểu tình hình các cộng đồng tôn giáo ngoài luồng của nhà nước, kể cả các cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một ví dụ của một cộng đồng tôn giáo bị đẩy ra ngoài lề xã hội một cách có chủ tâm. Họ đã bị phi pháp hóa, bị đối diện với những sách nhiễu hăm dọa trầm trọng, kể cả hình thức quản chế và cầm tù. Trong cuộc gặp Ngài Thích Quảng Độ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi, qua đó Ngài trình bày rõ ràng hiện tình của Ngài và giáo hội của Ngài.
Nói chung, ông thấy những chướng ngại nào cho tự do tôn giáo tại Việt Nam?
Như tôi đã nói qua cuộc họp báo, hệ thống pháp lý rất hạn định. Bản hiến pháp mới năm 2013 bảo đảm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng những hạn chế lại bao trùm khắp nơi, cho phép nhà cầm quyền có nhiều uy quyền xâm phạm. Pháp lệnh về tôn giáo năm 2005 bắt buộc các tôn giáo phải đăng ký hoạt động và đệ trình chính phủ kế hoạch thường niên về mọi hoạt động. Bộ luật hình sự với những điều luật mơ hồ về lợi dụng tự do dân chủ được sử dụng rộng rãi để hạn chế tự do, kể cả tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Tôi cũng chú ý tới não trạng thích viện dẫn những quyền lợi chính thống cho số đông và thải hồi những đòi hỏi của các nhóm tôn giáo không được thừa nhận, bị coi như quyền lợi tư kỳ. Mọi cầu viện pháp lý không được vận hành. Chúng tôi gặp một số thành viên tư pháp, họ chẳng hề biết một trường hợp nào bị vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được đưa ra trước tòa án. Như thế là đã có cấu trúc, thiết chế và có loại tâm lý gắn kết với các vấn nạn, thật là một gói vấn đề. Nhưng đồng thời, tôi luôn luôn nhìn tới những điểm tích cực và nhìn xem các ý chí của chính quyền trong việc thay đổi nền pháp lý sắp tới, cùng các cơ hội cho cuộc thảo luận thực thi tương lai.
Ông có nghĩ rằng cuộc viếng thăm vừa qua sẽ đóng góp cho sự thực thi tôn trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam không?
Tôi luôn luôn hy vọng như thế. Chúng ta phải luôn luôn mang trong đầu ý nghĩ rằng mọi cuộc thay đổi quan trọng phải đến từ lòng xã hội. Là báo cáo viên đặc biệt và đại diện Liên Hiệp Quốc về nhân quyền quốc tế, tôi luôn có thể phụ giúp cách làm thế nào cấu tạo những không gian mới cho tự do tôn giáo, làm thế nào cho chính quyền chấp nhận đối thoại, v.v. Đây là hoạt động thăng tiến, nhưng trong sâu thẳm, mọi cuộc đổi thay phải đến từ lòng xã hội. Điều này chưa có tại Việt Nam. Tôi luôn hy vọng điều ấy xảy ra. Tại Việt Nam, tôi gặp một số người thực sự muốn thấy sự thay đổi, khiến tôi càng thêm hy vọng.
Xin ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc một câu hỏi chót. Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát thanh về Việt Nam và có thể một số người không được gặp ông cũng sẽ được nghe. Nếu có thông điệp gì nhắn gửi nhân dân Việt Nam, ông sẽ phát biểu như thế nào?
Đây quả là một câu tra vấn. Tôi không phải là hạng người thích khẩu hiệu, nhưng nếu là thông điệp thì sẽ phải là hãy thực sự nắm bắt quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Hãy tuyên cao quyền ấy cho chính bạn, tôn trọng nó, và hãy biết rằng quyền này là quyền của mọi người mà chẳng cần có sự chuẩn thuận của chính quyền. Nhân phẩm đã có địa vị, đó là điều mà ai cũng dễ hiểu. Nếu họ nhận chân, họ được phú cho các quyền ấy mà chẳng cần sự chuẩn thuận của chính phủ hay nhà cầm quyền, thì trong tinh thần ấy, mọi cuộc thay đổi sẽ hoàn thành.
Xin cảm ơn tiến sĩ Heine Bielefeld cho cuộc phỏng vấn mà ông phải nhọc nhằn hồi đáp trên chuyến xe ra phi trường rời Việt Nam sau 11 ngày thăm viếng. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam.